Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 24 tháng 2 năm 2011.
Tổ chức Human Rights Watch chỉ trích nghị định mới về xử phạt báo chí Việt Nam.
Giá xăng dầu tại Việt Nam tăng khá mạnh, gây thêm lo ngại lạm phát.
Nhiều nước ráo riết di tản kiều dân khỏi Libya, phương Tây tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với chế độ Gaddafi.
Trung Quốc dự tru án tử hình đối với những kẻ buôn bán nội tạng con người.
Tòa án Anh Quốc quyết định cho dẫn độ về Thụy Điển sáng lập viên WikiLeaks.
Chính quyền Cuba ngăn cản phe đối lập kỷ niệm một năm cái chết của tù chính trị Orlando Zapata.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu bị chia rẽ trước mối đe dọa của làn sóng di tản đến từ Libya.
Hungary chuẩn bị điều chỉnh vài điểm trong đạo luật truyền thông gây tranh cãi, hầu gỡ gạc thể diện. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, tổ chức Human Rights Watch chỉ trích nghị định mới về xử phạt báo chí Việt Nam. Nghị định về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoạt động báo chí xuất bản do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 6 tháng Giêng sẽ có hiệu lực kể từ ngày mai. Trong bản thông cáo đưa ra ngày hôm qua, tổ chức Human Rights Watch cho rằng nghị định nói trên với việc xử phạt phóng viên về những sai phạm rất mơ hồ cũng như đòi nhà báo phải tiết lộ nguồn tin là một đòn mới đánh vào tự do ngôn luận ở Việt Nam. Nghị định còn yêu cầu các phóng viên phải thông tin trung thực về tình hình trong nước và quốc tế, phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân. Theo lời ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, những điều khoản mơ hồ và tùy tiện của nghị định này là công thức cho quy trình tự kiểm duyệt rộng khắp. Ông Robertson cho rằng, cách tốt nhất để phục vụ cho lợi ích của đất nước và nhân dân là để cho nhà báo thông tin trung thực, chứ không phải là xử phạt họ. Bản thông cáo của Human Rights Watch lưu ý rằng, nghị định mới trao cho rất nhiều ngành quyền xử phạt phóng viên và các tòa báo bất cứ lúc nào, căn cứ trên các xét đoán rất tùy tiện của lãnh đạo các cấp và từ nhiều cơ quan về cái gọi là lợi ích của đất nước và nhân dân. Theo Tổ chức Nhân quyền của Mỹ, trong một đất nước tham nhũng đầy dẫy như ở Việt Nam, thay vì được áp dụng để cải thiện chất lượng báo chí, luật này lại trở thành một cách mới để các quan chức địa phương chất đầy thêm hầu bao của mình. Human Rights Watch cho rằng, nghị định mới có thể làm trầm trọng hơn tình trạng kiểm duyệt vốn đã gắt gao ở Việt Nam, cũng như tình trạng đàn áp nhà báo và những blogger có quan điểm độc lập. Việt Nam đã cấm những tờ báo đối lập với chính quyền, tiết lộ bí mật quốc gia, một khái niệm rất mơ hồ, hoặc phổ biến những tư tưởng bị xem là phản động. Trong phần kết luận, ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam phải hiểu rằng một nền kinh tế thịnh vượng cũng cần phải có tự do báo chí và nên để cho phóng viên làm công việc của họ thay vì cản trở họ.
Trong lĩnh vực kinh tế, giá xăng dầu tại Việt Nam tăng khá mạnh, gây thêm lo ngại lạm phát. Chính quyền Việt Nam rốt cuộc đã phải tăng giá xăng dầu. Vào hôm nay, Bộ Tài chính Việt Nam đã quyết định nâng giá các loại nhiên liệu từ xăng, dầu diesel cho đến dầu hỏa, dầu ma rút. Đây là điều nằm trong dự đoán của giới quan sát, nhưng điểm tương đối bất ngờ là tỷ lệ tăng khá mạnh, từ 18% đối với xăng cho đến 24% đối với dầu diesel. Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi chính quyền phá giá đồng tiền hồi đầu tháng, mọi người đều dự đoán là giá xăng dầu tại Việt Nam sẽ phải tăng theo. Lý do là vì đồng Việt Nam bị giảm giá, tất yếu làm cho chi phí nhập khẩu nhiên liệu gia tăng. Thế nhưng, do việc tăng giá nhiên liệu lại xảy ra trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối phó với một tỷ lệ lạm phát cao trong tháng Giêng vừa qua, cộng thêm với quyết định của nhà nước là sẽ tăng 15% giá điện vào tháng tới, tình hình này đã làm tăng thêm các mối lo ngại về nguy cơ lạm phát tăng tốc, gây thêm khó khăn cho đời sống người dân. Để đối phó với tình trạng lạm phát và góp phần vào nỗ lực kiểm soát giá cả, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từng tuyên bố sẽ cắt giảm 10% chi tiêu nhà nước thông qua một số biện pháp, trong đó có việc đình chỉ các dự án không cần thiết.
như để chứng minh cho quyết tâm cắt giảm chi tiêu công, chính phủ Việt Nam đã quyết định hủy bỏ một dự án xây dựng khu nhà máy thép gần 10 tỷ đô la. Đây là đề án liên doanh giữa tập đoàn Vinashin của Việt Nam và nhóm Lion Group của Malaysia, dự trù xây dựng một khu liên hiệp thép tại Cà Ná thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Đề án này đã được giấy phép đầu tư vào tháng 9 năm 2008 và được khởi công từ tháng 11 cùng năm, bao gồm một nhà máy thép, một nhà máy nhiệt điện và một cảng biển. Tuy nhiên, theo AFP, chính phủ Việt Nam vừa có quyết định thu hồi giấy phép đầu tư của công trình này, tương đương với việc hủy bỏ đề án. Trên trang web của mình, chính phủ Việt Nam vào hôm qua đã nêu lên lý do thu hồi giấy phép đầu tư của đề án Vinashin Lion, đó là vì chủ đầu tư không hoàn thành các cam kết về triển khai dự án như trong giấy phép đã nêu.
Liên quan đến người Việt Nam tại Libya, một viên chức đại sứ quán Việt Nam hôm nay cho biết là tình hình của họ khá bi đát, họ đang thiếu từ lương thực đến nước uống. Trả lời hãng tin AFP qua điện thoại, tham tán Lê Hữu Hùng giải thích là không có ai bị thương, nhưng tình hình của họ rất khó khăn, thiếu lương thực, thiếu nước và không phương tiện di chuyển. Đại sứ quán Việt Nam cố gắng đưa họ di tản bằng ngoại cách. Hiện nay chỉ có khoảng 10.000 người lao động Việt Nam tại Libya, nhưng không chỉ có Việt Nam, hầu như cả thế giới đang ráo riết cho di tản kiều dân khỏi Libya, họ sử dụng mọi phương tiện. Từ tàu pha cho đến máy bay, sân bay quốc tế Tripoli đã rơi vào cảnh hỗn loạn thêm vào hôm nay, với cảnh ngạt người chen chúc đợi di tản càng lúc càng đông thêm. Tính đến, có cả triệu kiều dân nước ngoài ở Libya, đông nhất là người từ các nước láng giềng như Ai Cập, có đến 1,5 triệu. Châu Á cũng có đến cả 100.000 người, châu Âu có 10.000 người còn kẹt lại. Đặc trách Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton đã kêu gọi chính quyền Libya bảo đảm an ninh cho người nước ngoài và tạo điều kiện cho những người muốn di tản. Các nước huy động ráo riết di tản công dân của mình, nhưng số người rời đời Libya hầu như nhỏ giọt. Trung Quốc bắt đầu thực hiện kế hoạch di tản kiều dân hôm qua và chỉ mới đưa được nhóm đầu tiên 45 người về đến Bắc Kinh hôm nay. Một chiếc máy bay A-300 với 250 chỗ ngồi đã đáp xuống Tripoli sáng nay. Bắc Kinh còn thuê 4 chiếc phà của Ai Cập. Hàn Quốc thì cho biết là đã thuê một chiếc máy bay Ai Cập để di tản 260 người trong số 1.400 làm việc tại Libya. Hôm qua thì 39 người Hàn Quốc đã đi đường bộ qua biên giới Ai Cập. Riêng Pháp thì trong 2 ngày qua đã di tản được 556 người, trong đó có 487 người Pháp và phần đông là du khách.
Về tình hình tại chỗ, lãnh tụ Libya Gaddafi ngày càng bị cô lập trong lúc phe nổi dậy mở rộng phạm vi kiểm soát. Trong ngày thứ 10 của cuộc nổi dậy mà đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, đường phố thủ đô Tripoli gần như không một bóng người. Trong khi đó, tại miền Tây Libya, thành phố Zoura cũng không còn bóng cảnh sát và quân đội. Theo lời các nhân chứng đến từ Tunisia, thành phố này giờ đây hoàn toàn do nhân dân nắm giữ. Như vậy là phe đối lập dường như đã kiểm soát được một vùng rộng lớn từ biên giới Ai Cập đến Abdibia ở phía Tây, bao gồm các thành phố Tobruk, Derna, Benghazi, trung tâm điểm của phong trào nổi dậy chống chế độ Gaddafi. Nhiều sĩ quan cấp tướng và cấp tá của quân đội và cảnh sát Libya đã chạy sang hàng ngũ quân nổi dậy. Họ đề ra mục tiêu là giải phóng luôn cả Tripoli, nếu Tripoli không tự giải phóng được. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Gaddafi đã kêu gọi quân đội, cảnh sát và những người ủng hộ ông hãy đàn áp những người biểu tình, cảnh báo là có thể xảy ra những cảnh chém giết và dọa sẽ thanh trừng từng nhà một. Theo nhận định của Bộ trưởng Tư pháp từ nhiệm Mustafa Abdeljalil, nếu dùng đến đường cùng, ông Gaddafi sẽ tự sát giống như Hitler trước đây. Theo thống kê chính thức, từ ngày 15 tháng 2, 300 người đã thiệt mạng, đa số là ở Benghazi, nhưng theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, con số tử vong lên tới ít nhất 640 người.
Sau nhiều ngày do dự, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đang tiến dần đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ của Gaddafi. Liên hiệp châu Âu đã yêu cầu các chuyên gia của mình xem xét các biện pháp như cấm visa, phong tỏa tài sản, truy tố các lãnh đạo Libya về các tội ác của họ. Tại Hoa Kỳ vào hôm qua, thì Tổng thống Barack Obama đã long trọng lên tiếng kêu gọi thế giới liên kết lại để chống Gaddafi, từ Washington, thông tín viên RFI phân tích.
Từ nhiều ngày qua, Tổng thống Obama bị thôi thúc từ mọi phía, từ phe đối lập cho đến đảng Dân Chủ. Mọi người đều muốn ông lên tiếng về tình hình Libya. Hôm qua, Tổng thống Mỹ đã nghiêm khắc cảnh cáo chế độ Libya là họ sẽ phải trả lời về các hành vi đàn áp. Ông tuyên bố xin trích, nỗi đau đớn thống khổ người dân và hành vi đàn áp đẫm máu là điều đáng công phẫn và không thể chấp nhận được. Ông Obama yêu cầu ngừng ngay tức khắc các hành vi bạo lực. Theo Tổng thống Mỹ, trách nhiệm của chính quyền Libya là không được sử dụng bạo lực, phải cho phép trợ giúp nhân đạo đến tay những người đang cần và phải tôn trọng quyền của người dân Libya. Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh, chính quyền Libya phải chịu trách nhiệm về việc thiếu năng lực hoàn tất các nhiệm vụ trên và phải đối mặt với những hậu quả của hành động vi phạm nhân quyền liên tiếp. Không phải chỉ một mình Hoa Kỳ quan ngại, cả thế giới đang quan sát và nước Mỹ sẽ phối hợp hành động với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Nhà Trắng cho biết là việc phối hợp hành động sẽ bắt đầu rất nhanh chóng. Tổng thống Mỹ đã thông báo là chính quyền của ông đã nghiên cứu cả một loạt đáp án có thể sử dụng vào tình hình Libya. Tuy nhiên, Tổng thống Obama không hề sử dụng từ ngữ trừng phạt hay nhắc đến tên của lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi. Ông Obama tỏ ra thận trọng, tại vì hiện còn 700 người Mỹ tại Libya. Bảo vệ họ là ưu tiên số một đối với Washington. Phát biểu quá cứng rắn sẽ rất nguy hiểm đối với số kiều dân Mỹ nói trên, và cũng nguy hiểm cho người dân Libya. Kêu gọi nổi dậy là sẽ phải gánh vác trách nhiệm về nguy cơ một cuộc đàn áp đẫm máu. Hơn nữa, quy trách nhiệm cho một cá nhân là đi trên một con đường trơn trượt. Nếu kêu gọi Muammar Gaddafi ra đi, thì mọi người sẽ nêu câu hỏi tại sao không kêu gọi như thế đối với một số chế độ khác trong vùng. Nhà Trắng không muốn tạo ra tiền lệ. Ngoài ra, khác với Ai Cập, mà Hoa Kỳ có một uy thế do viện trợ quân sự, tại Libya, Washington bị bó tay hơn. Cho nên tối qua, một nhà thương thuyết Mỹ trước đây ở Cận Đông đã nêu câu hỏi, phát biểu cứng rắn, mạnh mẽ để làm gì nếu không kèm những hành động cụ thể? Không nên cầm súng và đưa lên nhắm nếu mình chưa sẵn sàng bắn.
Raphael Ren, Washington, RFI.
Trung Quốc nhiều trù án tử hình đối với những kẻ buôn bán nội tạng. Tờ Nhật báo China Daily hôm nay loan tin là theo một dự luật được trình lên Quốc hội Trung Quốc hôm qua và được xem xét đến ngày mai. Việc buôn bán nội tạng con người về mặt hình sự có thể bị xem như là tội sát nhân, và như vậy những người phạm tội này có thể lãnh án từ 20 năm cấm cố đến tử hình. Theo tờ báo nói trên, hiện giờ luật hình sự Trung Quốc không có điều khoản chuyên biệt nào về tội buôn bán nội tạng, và những kẻ buôn bán nội tạng chỉ bị truy tố với tội kinh doanh trái phép. Tờ China Daily cho biết nếu được Quốc hội thông qua, luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 2011. Theo một nhà nghiên cứu thuộc Viện Luật pháp của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, việc buôn bán cơ quan nội tạng con người đang phát triển rất mạnh trong cũng như ngoài nước Trung Quốc. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn thường xuyên bị lên án trong lĩnh vực ghép nội tạng. Nhiều tổ chức nhân quyền đã từng tố cáo việc buôn bán nội tạng của tù nhân bị hành quyết tại Trung Quốc.
Tòa án Anh Quốc quyết định cho dẫn độ Julian Assange, người sáng lập Wikileaks, về Thụy Điển. Trong một phiên xét xử ngắn ở tòa án Belmarsh, London hôm nay, thẩm phán Howard Riddle tuyên bố là ông phải cho dẫn độ ông Assange về Thụy Điển. Luật sư của Assange thông báo ngay là họ sẽ kháng án. Ông Assange, theo các nhân chứng, đã không tỏ vẻ nao núng trước quyết định của thẩm phán Riddle sau 3 tháng xem xét hồ sơ. Trên nguyên tắc, sau phán quyết của tòa án, thì chủ nhân Wikileaks sẽ bị dẫn độ trong vòng 10 ngày và có 7 ngày để chính thức đưa đơn kháng án lên tòa thượng thẩm London. Xin nhắc lại là ngành tư pháp Thụy Điển đã ra lệnh truy nã Assange ở cấp châu Âu về tội danh cưỡng ép tình dục. Tội danh này có thể bị phạt đến 4 năm tù tại Thụy Điển. Assange, cũng như các luật sư của ông, lo ngại là một khi bị dẫn độ về Thụy Điển, thì ông không được xét xử một cách công minh. Một luật sư đã trích lời Thủ tướng Thụy Điển, gọi Assange là kẻ thù số một, và như thế, ông không thể nào hy vọng được xét xử một cách đúng đắn, và Thụy Điển lại sẽ cho dẫn độ Assange sang Hoa Kỳ. Washington đã rất phẫn nộ sau các tiết lộ của Wikileaks về các văn kiện ngoại giao Mỹ.
Chính quyền Cuba ngăn cản phe đối lập kỷ niệm 1 năm cái chết của tù chính trị Orlando Zapata. Hôm qua là kỷ niệm một năm ông Orlando Zapata qua đời sau 85 ngày tuyệt thực để đòi cải thiện điều kiện giam giữ các tù chính trị ở Cuba. Phe đối lập Cuba hôm qua tố cáo chính quyền đã mở chiến dịch hù dọa để ngăn cản họ kỷ niệm sự kiện nói trên. Theo lời ông Elizardo Sanchez, lãnh đạo Ủy hội Nhân quyền Cuba, ít nhất 46 người đã bị câu lưu và khoảng 50 người bị quản thúc tại gia trong những ngày gần đây. Tại La Habana, khoảng 30 người là vợ và người thân của các tù chính trị, mệnh danh là các bà áo trắng, đã làm lễ kỷ niệm tại nhà riêng của lãnh đạo nhóm này, giữa những tiếng la ó của khoảng 200 người biểu tình ủng hộ chế độ Castro. Nhưng bà mẹ của Orlando Zapata đã cùng với khoảng 10 người trong gia đình đã đến thăm mộ của con nằm gần Santiago de Cuba mà không gặp rắc rối gì. Sau cái chết của Zapata, nhà đối lập Guillermo Farias đã tiếp ước với một cuộc tuyệt thực kéo dài đến 135 ngày. Ông chỉ ngừng tuyệt thực sau khi chính quyền chấp nhận trả tự do cho 52 tù chính trị bị giam từ năm 2003. Bản thân ông Farias hôm qua cũng đã bị câu lưu khi đang tham gia lễ kỷ niệm một năm ngày chết của Zapata. Trong số 52 tù chính trị nói trên, hiện vẫn còn 6 người từ chối sống lưu vong ở Tây Ban Nha đổi lấy tự do, cho nên vẫn còn bị giam. 40 tù chính trị khác đã sang định cư ở Tây Ban Nha, 5 người ở lại Cuba và 1 người theo dự kiến sẽ đi Hoa Kỳ. Cho tới nay, chính quyền La Habana vẫn không công nhận có tù chính trị tại Cuba, xem những tù nhân này là những tên lính đánh thuê cho Mỹ hoặc là những tù thường phạm.
Địa chỉ trang nhà của EFI là 3chữw.efi.fe. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Liên hiệp châu Âu bị chia sẻ trước mối đe dọa của làn sóng di tản đến từ Libya.
Vào hôm nay, nước Ý đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu tích cực giúp đỡ để đối phó với nguy cơ một thảm họa về mặt nhân đạo đến từ Libya. Họ sợ rằng không thể một mình đối phó với hàng trăm ngàn người tị nạn vượt biển chạy sang Ý. Thế nhưng, yêu cầu của Roma đã bị nhiều đối tác châu Âu bác bỏ, thậm chí mỉa mai. Vừa đặt chân đến Bruxelles tham gia cuộc họp về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý Roberto Maroni đã xác định ngay là ông kêu gọi châu Âu áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đối phó với một thảm họa nhân đạo khẩn cấp. Theo ông, Liên Hiệp không có quyền để cho chúng tôi phải đối phó một mình. Theo ước tính của Frontex, cơ quan giám sát biên giới Liên Hiệp châu Âu, hiện có từ 500.000 đến 1.500.000 người nước ngoài, chủ yếu là người gốc Bắc Phi đang cư ngụ ở Libya. Theo ông Maroni, đó là những người tị nạn tiềm tàng, có khả năng tràn vào Ý và từ đó tỏa ra phần còn lại của Liên Hiệp châu Âu. Cho đến nay, Ý luôn luôn tự cho mình là bức tường thành chống lại nạn nhập cư của cả triệu người đến từ vùng Bắc Phi. Và chế độ Libya của ông Gaddafi là một yếu tố quan trọng trong hàng rào đó. Theo các giới chức Ý, một hiệp ước ký kết năm 2008 giữa Ý và Libya đã giúp giảm 94% lượng người nhập cư trái phép đổ bộ lên đất Ý, với các biện pháp như trục xuất ngay lập tức về Libya. Và hôm nay, Bộ trưởng Ý đã lưu ý các đồng nhiệm châu Âu là làn sóng xâm lăng của 1.000.000 hay 1.500.000 người tị nạn có thể đánh gục bất kỳ một nhà nước nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu Liên hiệp châu Âu thể hiện sự liên đới, hết lời trích. Cụ thể, Roma kêu gọi thành lập một quỹ đoàn kết để giúp các nước phải tiếp nhận người tị nạn, cụ thể là các quốc gia Nam Âu như Ý, Hy Lạp, Malta, v.v. Sau đó, châu Âu phải chấp nhận nguyên tắc chia sẻ gánh nặng. Thế nhưng Bộ trưởng Ý cũng xác định rằng ông không có ảo tưởng là đề nghị của nước ông sẽ được chấp nhận. Và quả đúng như vậy, các phản ứng đầu tiên từ các đồng nhiệm vùng Bắc Âu của ông Maroni đều rất lạnh nhạt. Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển Billström và Đức Thomas de Maizière đã tố cáo giới lãnh đạo Ý là đã vẽ đường cho hươu chạy khi thổi phồng nguy cơ bị người tị nạn từ Libya tràn ngập. Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển tuyên bố, chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy làn sóng người tị nạn từ Libya ập vào châu Âu. Libya có thể rơi vào nội chiến, và khi đó chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc di cư hàng loạt. Nhưng điều này chưa xảy ra, và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra. Về phần mình, Bộ trưởng Đức Thomas de Maizière thì khuyên ý là không nên tạo ra một làn sóng di tản bằng cách gợi lên khả năng này. Bộ trưởng Bỉ Melchior Waterley cũng cùng mực lập luận. Theo ông thì chúng ta không nên tự nhát mình bằng những con số khùng điên. Tuy nhiên, không phải là nước nào cũng bác bỏ đề nghị của Ý, cụ thể là các nước Nam Âu. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Alfredo Rubalcaba chẳng hạn đã cho rằng những người tị nạn không đến Ý mà đến châu Âu thông qua nước Ý. Vì lý do đó, Liên hiệp châu Âu phải có trách nhiệm cưu mang số người này. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bỉ cũng thấy rằng Liên hiệp châu Âu cần phải sẵn sàng thể hiện tình đoàn kết với các nước sẽ phải đối mặt với các nguy cơ bị người tị nạn tràn ngập. Thế nhưng không phải nước nào cũng muốn chia sẻ gánh nặng. Pháp là một ví dụ. Paris đã tỏ ý rất dè dặt trước việc phải chia sẻ gánh nặng của việc chăm sóc người tị nạn và những người di dân kinh tế.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Kế đến là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, Tú Anh nói về Gaddafi, nhà độc tài hết thời sau hơn 40 năm cai trị sắc máu. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu, video clip của ca sĩ Rihanna bị 11 nước kiểm duyệt, Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Hungary chuẩn bị điều chỉnh vài điểm đạo luật truyền thông gây tranh cãi. Thông tin liên Hoàng Nguyễn đường trình từ Budapest. Thân chào Hoàng Nguyễn. Thưa anh, trung tuần tháng 2 vừa qua thì chính phủ Hungary đã chính thức thỏa thuận với Ủy ban châu Âu về những điều sửa đổi mà EU cho là cần thiết trong đạo luật truyền thông, bị phê phán là bóp nghẹt tự do báo chí của nước này. Thế cụ thể đó là những điểm nào ạ?
Dạ vâng, thì cái sự việc nó xảy ra cho dù là trước đó ít hôm thì trong một phát biểu trước Quốc hội, thì Thủ tướng Hungary là ông Orbán Viktor, ông ta còn cứng cỏ tuyên bố là chính phủ Hungary đã đánh bại mọi cái cuộc tấn công vô nguyên tắc trong hồ sơ đạo luật truyền thông của Hung. Và ông cũng nói rằng là không một cộng đồng quốc gia nào có thể can thiệp vào nội tình của Hungary. Nhưng mà cuối cùng thì như chúng ta đã biết là chính phủ nước Hung vẫn phải có một chút lùi bước trước dư luận quốc tế. Thì những cái thông tin trước đó cũng cho thấy là về căn bản thì ba cái đòi hỏi sửa đổi mà EU đưa ra đối với Hungary sẽ đều được đáp ứng. Đó là về những cái vấn đề là thứ nhất, tức là cái sự mở rộng hiệu lực của đạo luật truyền thông của Hung đối với những dịch vụ truyền thông tại nước ngoài. Thứ hai là đòi hỏi về cái sự cân bằng trong việc đưa tin đã được quy định quá bao trùm. Và thứ ba là cái bổn phận đăng ký được coi là quá nghiêm ngặt đối với những cái dịch vụ truyền thông. Và ngoài ra thì có một cái đòi hỏi thứ tư mà Ủy ban châu Âu đề xuất về sau thì cũng được Hungary chấp thuận. Đó là cái khái niệm mà cấm những cái hành vi bị coi là vi phạm đến cá nhân, đến đa số và thiểu số trong đạo luật thì cũng sẽ được xem lại. Thì như thế một số kết quả cụ thể đạt được trong cái đạo luật sửa đổi mà chính phủ Hungary sẽ công bố vào đầu tháng 3 tới. Thì đó là những cái blog cá nhân không mang tính thương mại thì cũng không cần phải đăng ký. Thứ hai là những cái đòi hỏi về sự cân bằng trong việc đưa tin thì sẽ không ứng với những cái chương trình mà do người sử dụng tự lựa chọn và đặt hàng theo nhu cầu của họ, hoặc là đối với những cái blog hoặc là những cái mạng video trực tuyến. Và ngoài ra thì cái hội đồng truyền thông của Hungary cũng sẽ không thể phạt tiền những cái hãng dịch vụ truyền thông đặt ở nước ngoài nhưng mà hướng về Hungary trong cái trường hợp mà họ cho rằng cái vi phạm xảy ra.
Như vậy thì dư luận đánh giá như thế nào về các sửa đổi mà chính quyền Hungary đã chấp thuận?
Thì như mình có thể thấy trước là những cái bước lùi chiến thuật của Hungary khi mà họ chấp thuận cái sửa đổi đạo luật truyền thông này, thì trước những cái bước lùi chiến thuật đó thì chính phủ Hung họ không cảm thấy là họ bị mất mặt trước quốc tế hoặc là trước những cái ý kiến phản đối trong nước. Thì đây cũng là cái ý kiến chính thức của quốc vụ khanh và phụ trách truyền thông của chính quyền Hungary là ông Kovács Zoltán. Ông này trong một cái phát biểu thì có cho rằng những cái dụng ý lập pháp của chính phủ Hung vẫn được giữ nguyên và mọi sửa đổi thì chỉ mang cái tính chính xác hóa một số điểm trong đạo luật. và bản thân Thủ tướng Orbán Viktor thì cũng có tự hào khẳng định là Hungary không chấp nhận những cái chỉ thị đến từ EU, và ông có phát biểu trước Quốc hội là Brussels không phải là Moscow, tức là có cái hàm ý là không ai có thể chỉ đạo hay là bắt buộc Hungary làm theo ý họ như là ở dưới thời xã hội chủ nghĩa, mà tất cả những gì mà diễn ra vừa qua thì là kết quả của một cái quá trình đàm phán và thương lượng bình đẳng của Hungary với rất nhiều những cái tổ chức của châu Âu. Nhưng mà nhiều cái chủ sĩ quốc tế thì đã bày tỏ cái sự thất vọng trước kết quả đạt được, và các đảng đối lập của Hungary thì cho rằng là không nên sửa đổi mà cần phải thu hồi luôn cái đạo luật truyền thông vì cái tính chất bóp nghẹt tự do báo chí của nó. Đặc biệt là tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu mà có trụ sở đặt tại Viên thì có đề nghị chính phủ Hungary sau khi sửa đổi đạo luật theo yêu cầu của EU thì cũng hãy đáp ứng cả những cái đòi hỏi của tổ chức này để mà đảm bảo cái tính đa nguyên trong truyền thông cũng như là cái sự lưu thông một cách tự do của thông tin. Và cái tổ chức liên chính phủ này thì đặc biệt quan tâm đến những cái hệ lụy của đạo luật truyền thông ngay từ khi nó được phê chuẩn, và họ có đặc biệt quan ngại khi mà cái hội đồng truyền thông của Hungary, tức là cái cơ quan mà có quyền lực tối thượng được tạo dựng khi mà đạo luật truyền thông được thông qua đó, thì chỉ gồm toàn những cái thành viên mà do đảng cầm quyền Fidesz cắt cử, và cái điều này thì có thể là chôn vùi cái tính đa dạng của truyền thông. Thì đây cũng chính là cái sự phê phán của nhiều dân biểu như Viện Châu Âu trong cái phiên họp toàn thể trung tuần tháng 2 vừa qua. Nhưng mà Ủy ban Châu Âu thì có cho hay rằng cái vấn đề này nằm ngoài tầm tay của EU, bởi lẽ trước đây thì 24 nước thành viên của EU đã bác bỏ một cái đề xuất của Ủy ban Châu Âu mà đòi hỏi những cái cơ quan quản lý truyền thông của các nước phải độc lập với chính phủ. Và để có được một cái nền truyền thông tự do và độc lập như EU mong muốn thì Brussels cần phải xem xét lại tất cả các đạo luật truyền thông của các nước thành viên. Thì đó là cái ý kiến của bà Viviane Reding, tức là phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu và đồng thời cũng là phụ trách về những luật cơ bản của EU. Thì nhân cái trường hợp của Hungary thì bà Viviane có cho biết là bên cạnh Hung thì bà cũng còn có thể nêu tên 10 thành viên khác cũng có những vấn đề về truyền thông, và bà đã đề nghị Nghị viện Châu Âu là ủy nhiệm cái Ủy ban Châu Âu thực hiện một cái cuộc kiểm tra tổng thể về luật truyền thông tại các quốc gia thành viên.
Thế còn riêng tại Hung thì dư luận phản ứng ra sao?
Tại Hung thì mới đây đã có một cái phong trào dân sự rộng lớn được hình thành với cái mục đích là cùng nhau viết lại đạo luật truyền thông. Là bởi vì trong khi chính phủ thì tuyên bố sẽ không lùi thêm một bước nào nữa, thì người dân không bằng lòng với những cái chỉnh sửa mà họ coi là nhỏ nhặt, mà họ muốn viết lại cả đạo luật trên tinh thần hiến pháp và những cái điểm căn bản của nhà nước pháp quyền. Thì đây là một cái phong trào mà xuất phát từ Học viện Ötvös Károly ở Budapest, và họ đăng tải những cái lời kêu gọi trên mạng xã hội Facebook. Thì cái đề xướng dân sự này nhằm theo một cái ý là kêu gọi giới luật gia và ký giả hãy cùng chung tay để mà giúp Quốc hội Hungary sửa lại hoàn toàn đạo luật truyền thông mà họ coi là một cái nỗ lực quản lý có vẻ như là vô vọng, để mà loại bỏ tất cả những cái yếu tố vi hiến và đi ngược lại những cái giá trị cơ bản của nhà nước pháp quyền. Thêm một cái nhóm dân sự khác thì mang tên là 1 triệu người vì quyền tự do báo chí Hungary, tức là cái nhóm mà đã tổ chức 2 cuộc biểu tình lớn mà họ tổ chức qua mạng Facebook trong thời gian qua, thì muốn đi đến cùng khi mà họ đưa ra cái đòi hỏi chính phủ Hung phải đưa cái đạo luật truyền thông này ra thảo luận một cách công khai với sự tham gia của các tổ chức chuyên môn, những cái cơ quan bảo vệ nhân quyền và dân quyền cùng đại diện của công luận Hungary. Thì họ có đưa ra một cái khẩu hiệu là mọi cái sự mặc cả đối với EU, mọi cái thỏa thuận với những cái yếu tố thị trường đều là vô ích, là bởi vì không thể làm một đạo luật quản lý truyền thông hợp thức mà bỏ qua công luận. Thì cái nhóm này họ cho biết là họ sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình lớn vào đúng cái ngày quốc khánh Hungary 15 tháng 3. Thì đây là một cái dịp mà rất mang tính biểu tượng đối với Hungary, là bởi vì nó kỷ niệm cuộc cách mạng dân quyền Hungary vào năm 1848, là được cái giới trẻ đương thời tiến hành với những cái yêu sách đòi tự do ngôn luận và đòi tự do báo chí. Thì được biết là tại 15 điểm khác trên thế giới thì vào cái dịp đó cũng sẽ có những cái cuộc biểu tình tuần hành được tổ chức để mà hưởng ứng và bày tỏ cái sự đoàn kết đối với nhóm biểu tình tại Budapest. Thì như thế có thể thấy là cho dù cái cuộc đấu giằng co giữa EU và chính phủ Hungary đến đây thì có thể coi là kết thúc với những cái kết quả tương đối là nghèo nàn, những cái hồ sơ về đạo luật truyền thông của Hungary thì vẫn chưa thể khép lại. Và đây cũng là tựa đề của một cái bài báo của Đức về cái thỏa hiệp giữa Brussels và Budapest, cũng như là về những cái phê phán liên quan tới đạo luật truyền thông. Thì họ cho rằng là châu Âu vẫn tiếp tục để ý đến Hungary và tự do báo chí ở đất nước này.
Dạ, xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Tổ chức Human Rights Watch chỉ trích nghị định mới về xử phạt báo chí Việt Nam.
Giá xăng dầu tại Việt Nam tăng khá mạnh, gây thêm lo ngại lạm phát.
Nhiều nước ráo riết di tản kiều dân khỏi Libya, phương Tây tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với chế độ Gaddafi.
Trung Quốc dự trù án tử hình đối với những kẻ buôn bán nội tạng con người.
Tòa án Anh Quốc quyết định cho dẫn độ về Thụy Điển, sáng lập viên của WikiLeaks.
Chính quyền Cuba ngăn cản phe đối lập kỷ niệm một năm cái chết của tù chính trị Orlando Zapata.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu bị chia rẽ trước mối đe dọa của làn sóng di tản đến từ Libya.
Hungary chuẩn bị điều chỉnh vài điểm trong đạo luật truyền thông gây tranh cãi, hầu gỡ gạc thể diện. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo. Tình hình phong trào phản kháng ở các nước Bắc Phi vẫn là đề tài chủ yếu của các báo ra hôm nay. Các báo vẫn tiếp tục theo dõi từng bước biến chuyển của phong trào nổi dậy tại Libya. Lướt qua trang nhất của các tờ báo, độc giả có thể nhận thấy ngay phong trào phản kháng chế độ Gaddafi tại Libya đang có chiều hướng thắng thế. Báo Le Monde chạy tựa tại Tobruk hy vọng về một nước Libya mới, với bức ảnh lớn cho thấy các binh sĩ quân đội Libya tại thành phố Tobruk đã gia nhập hàng ngũ của những người biểu tình chống chế độ của đại tá Gaddafi. Báo L'Humanité với hàng tựa lớn Libya, miền đông được giải phóng khỏi Gaddafi, cho biết sau các thành phố Benghazi, Tobruk đến lượt Cyrenaic, khu vực có nhiều dầu mỏ nhất của đất nước, đã thoát khỏi sự kiểm soát của chính quyền, trong khi ông Gaddafi đang ngày càng bị cô lập thêm. Còn tờ Libya Sion dường như đã tin tưởng vào thắng lợi của phong trào nổi dậy với hàng tựa lớn ở nước Libya được giải phóng. Trong khi đó, báo Le Figaro nhìn xa hơn một chút, đề cập đến vấn đề sau các phong trào nổi dậy ở các nước Ả Rập, Libya, Tunisia, châu Âu lo ngại về cuộc di cư ồ ạt. Vẫn là đề tài về những biến động ở các nước Ả Rập, lạc khoa trở lại với Tunisia, nơi mà cuộc cách mạng hoa nhài đã thành công, nhưng Tunisia đang mò mẫm với nền dân chủ để tìm kiếm cho mình một mô hình chính trị mới cho đất nước vừa thoát khỏi chế độ độc tài. Chúng tôi sẽ trở lại với thời sự biến động ở Libya trong phần sau của mục điểm báo.
Liên quan đến Việt Nam, trên trang văn hóa báo Le Monde hôm nay có bài giới thiệu về một cuộc triển lãm ảnh của phóng viên ảnh chiến trường người Pháp Henri Uy về cuộc chiến tranh Việt Nam với Mỹ qua bài viết Chiến tranh Việt Nam, những hình ảnh, bạn hữu và cái chết.
Le Monde cho biết hôm 8 tháng 2 vừa qua tại Trung tâm Nhiếp ảnh Châu Âu tại Paris đã mở cửa triển lãm ảnh về cuộc chiến tranh Việt Nam với Mỹ của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người Pháp Henri Uy. Phóng viên chiến trường của hãng tin Mỹ AP đã bị quân đội Bắc Việt Nam bắn chết trên đất Lào khi ông đang tác nghiệp trên chiến trường cách đây đúng 40 năm. Trong bầu không khí khá xúc động, ngày mở cửa cuộc triển lãm đã hội tụ về một số các gương mặt phóng viên ảnh từng ghi lại những dấu ấn của cuộc chiến tranh khốc liệt tại Việt Nam. Người ta thấy có mặt Nick Wood, phóng viên, đã nổi tiếng khắp thế giới với tấm ảnh chụp năm 1972, một cô bé bị bom napalm đốt cháy, mình chân chuồng chạy hoảng loạn. Hay như Christine Spengler, một trong số hiếm hoi nữ phóng viên chiến trường đưa tin về chiến tranh Việt Nam. Trước những bức ảnh chụp chết chóc, đau đớn, mệt mỏi của những người lính trên chiến trường, các phóng viên ảnh thời đó đều có chung một nhận định là chưa có một cuộc chiến tranh nào để lại dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của họ mạnh mẽ như cuộc chiến tranh Việt Nam. Trước hết, đối với riêng các phóng viên ảnh chiến trường này thì đây là cuộc chiến đẫm máu, đã có khoảng 135 phóng viên chiến trường của cả hai bên bị chết trong cuộc chiến này. Bản thân phóng viên Nick Wood đã thoát chết khi chiếc trực thăng định mệnh bị bắn rụng cùng với Henri Uy và ba phóng viên khác. Anh kể lại, lẽ ra tôi đã có mặt trên chiếc máy bay đó, nhưng vì chúng tôi đã dàn xếp với nhau nên Henri đã thay chỗ tôi và ông là người đã bị chết. Bản thân Nick Wood cũng có một người Anh là phóng viên cho hãng AP đã tử nạn trong cuộc chiến tranh này. Ông Richard Brin từng làm trưởng đại diện hãng tin AP tại Sài Gòn từ năm 1968 đến năm 1973, kể lại rằng, chúng tôi được hoàn toàn tự do xâm nhập vào chiến trường. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến duy nhất của người Mỹ không có kiểm duyệt báo chí. Tại thực địa, các phóng viên được quyền đi bất cứ đâu, được quân đội tạo điều kiện để tác nghiệp, được tham dự vào đời sống thường nhật của các binh lính, và họ cũng bị nguy hiểm như những người lính, cũng phải hứng chịu các cuộc tấn công của đối phương. Theo Le Monde, thì bức ảnh của Henri Huyer đã ghi lại nét chân thực nhất của cuộc chiến tranh này. Ông đã ghi lại những khó khăn của người lính, những người bị thương nặng, hấp hối, những túi xác chết chờ được chuyển về nhà. Một bức ảnh nổi tiếng của ông chụp năm 1966 ghi lại cảnh một bác sĩ quân y đang cố chăm sóc một người lính trong khi bản thân ông cũng bị thương nặng. Simon Pietri, từng là phóng viên của hãng tin Cuba Rama tại chiến trường Việt Nam, khẳng định, sau Việt Nam, mọi thứ đã thay đổi. Người Mỹ đã nhận thấy tác động của các hình ảnh, vì thế mà những cuộc chiến sau đó báo chí bị kiểm duyệt hoàn toàn. Đối với phần đông các phóng viên có mặt tại chiến trường Việt Nam hồi đó, giờ đây hồi tưởng lại đều nhận thấy cuộc chiến tranh Việt Nam là những trải nghiệm có một không hai trong cuộc đời của họ. Ông Richard Brin của hãng AP nói, những bài viết hay nhất, những kỷ niệm sâu sắc nhất của chúng tôi đều liên quan đến Việt Nam, và những người bạn tốt nhất tôi cũng đã tìm được ở đó. Tại cuộc triển lãm này, người ta cũng có thể thấy lại những bức ảnh nổi tiếng mà các đồng nghiệp của Henri Huyer chụp trong chiến tranh Việt Nam, như của các phóng viên Nick Wood, Eddie Adams, Dana Stone hay Larry Burrow. Đó là những hình ảnh của nỗi khổ đau, của sự chết chóc và của tình bạn, cứ như chỉ có Việt Nam là nơi duy nhất sản sinh ra nó.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Trở lại với thời sự nóng bỏng đang diễn ra trong thế giới Ả Rập, phong trào nổi dậy lan rộng hiện nay ở Tunisia, Ai Cập hay Libya không còn là vấn đề riêng của khu vực Bắc Phi, Trung Cận Đông. Tác động của nó đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm theo dõi. Về chủ đề này, báo Le Monde có bài "Các cuộc cách mạng và nổi dậy trong thế giới Ả Rập là một cảnh báo đối với Moscow".
Theo tờ báo, sự sụp đổ của các chế độ vẫn được coi là bảo đảm ổn định sẽ là một thiệt hại lớn cho việc xuất khẩu vũ khí của Nga sang các nước này. Thông tín viên của tờ Le Monde tại Moscow cho hay, trong chuyến đi chớp nhoáng đến vùng Kavkaz hôm 22 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra một dự báo về các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập là sẽ dẫn đến tình trạng những kẻ cuồng tín lên nắm quyền và gây tan vỡ trong những nước có liên quan. Sau khi tiên liệu những điều tồi tệ nhất đối với bán đảo Ả Rập, Tổng thống Nga cho biết một kịch bản tương tự đã được soạn thảo cho nước Nga, nhưng nó đã thất bại. Tổng thống Nga lo ngại phong trào cách mạng ở những nước Bắc Phi và bán đảo Ả Rập có thể kéo theo những hệ lụy trực tiếp tới Liên bang Nga. Tác giả bài báo ghi nhận thấy, từ khi nổ ra phong trào phản kháng ở Bắc Phi, Nga mới chỉ lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế mà không hề lên án việc đàn áp dã man của chính quyền đối với những người biểu tình. Moscow cũng đón nhận một cách lạnh nhạt sự sụp đổ của các chế độ toàn trị, đồng thời nhiều nhân vật cao cấp vẫn còn cho đó là âm mưu do phương Tây và Google điều khiển. Theo Le Monde, không lo của cách mạng kiểu như Bắc Phi có thể lan sang đến Nga, nhưng Moscow lo ngại các cuộc cách mạng tại Ả Rập sẽ làm hỏng các hợp đồng bán vũ khí của Nga. Là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới chỉ có sau Hoa Kỳ, Nga có các khách hàng ruột mua vũ khí, đó là Libya, Ai Cập, Yemen và Bahrain. Các nước này đã ký hợp đồng mua vũ khí của Nga với trị giá lên tới 7,4 tỷ euro. Hiện tại, Moscow cũng đang trong quá trình thương lượng với chính quyền của Gaddafi một hợp đồng mua tên lửa S-300, xe bọc thép, máy bay chiến đấu với trị giá lên tới gần 1 tỷ rưỡi euro. Những biến động ở thế giới Ả Rập có thể khiến cho các hợp đồng mua bán vũ khí béo bở không thể tiếp tục được nữa. Đó mới là nỗi lo lớn của nước Nga lúc này.
Đến với phong trào phản kháng đang sôi sục tại Libya, mặc dù lãnh đạo Gaddafi lên truyền hình đưa ra những lời tuyên bố đe dọa dìm phong trào phản kháng trong biển máu, nhưng hôm nay, đến ngày thứ 9, cuộc nổi dậy của người dân Libya đang ngày càng lan rộng, trong khi chính quyền thì mất dần kiểm soát ở nhiều vùng. Để giúp độc giả hiểu thêm về tình hình, báo La Croix hôm nay có bài viết, trên thực tế, việc điều hành đất nước và chính quyền ở Libya đang bị lung lay như thế nào?
Theo La Croix thì đất nước Libya nằm dưới sự lãnh đạo của một liên minh gồm 3 bộ tộc. Hiện tại, ông Muammar Gaddafi vẫn giữ được sự ủng hộ trung thành trong bộ tộc của mình. Một bộ tộc khác thì đã quay sang chống lại ông. Gaddafi chắc chắn sẽ bị đổ nếu bộ tộc thứ 3 đứng về phía những người nổi dậy. Theo La Croix, trong vòng 24 giờ, lần lượt nhiều nhân vật thân cận đã quay lưng lại với ông Gaddafi. Đầu tiên là Bộ trưởng Tư pháp, rồi đến Nội vụ, các vị đại sứ của Libya tại Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Hoa Kỳ đều đã tỏ ra bất hợp tác với lãnh đạo Gaddafi. Hôm thứ Hai đầu tuần, lãnh đạo bộ tộc Wafala cũng tuyên bố không còn anh em gì với Gaddafi, chấm dứt sự ủng hộ đối với chế độ này. Hệ thống chính trị của nước Bắc Phi này dựa trên liên minh của ba bộ tộc lớn là Wafala, Kadhafi của ông Gaddafi và bộ tộc Makaha. Các bộ tộc ở Libya là một sự bảo lãnh về mặt tinh thần rất lớn cho dân chúng. Dưới mỗi bộ tộc lớn có các tộc nhỏ, có người nằm trong các vị trí then chốt của chế độ như vệ sĩ, mật vụ và lực lượng không quân. Theo tác giả bài báo thì bộ tộc Wafala chiếm lĩnh khu vực miền đông trong khi Kadhafi quản lý miền trung và Makaba kiểm soát miền tây đất nước. Theo các chuyên gia về Libya, nếu như bộ tộc Kadhafi là nòng cốt của chế độ thì bộ tộc Wafala chiếm số đông, quân đội thực tế không phải là sự hậu thuẫn chủ yếu của chế độ, nhưng Gaddafi có thể dựa vào ủy ban cách mạng và lực lượng không quân. Đến lúc này đất nước Libya đang bị chia rẽ, Gaddafi thì bị cô lập nhưng vẫn tỏ ra ngạo mạn đe dọa đàn áp phong trào phản kháng không thương tiếc. Một đe dọa khác đối với chế độ đó là sự phát triển của các nhóm Hồi giáo, nên nhớ là trong khoảng từ năm 1993 đến 1998, nhóm các chiến binh Hồi giáo Libya đã nổi dậy chống lại chế độ và sau đó bị dìm trong máu. Ông Hasni Abidi, một nhà phân tích chính trị tại Libya, được bài báo trích dẫn nhận định rằng Muammar Gaddafi đang thực thi chính sách nguy hiểm, hy vọng ông ta mau chóng bị lật đổ để hạn chế số nạn nhân. Theo nhà phân tích này, thì vị thế của Gaddafi giờ đây có điểm tương đồng với trường hợp của Saddam Hussein năm 1991 là đã gây ra cuộc nội chiến khiến cho 100.000 người dân thường bị giết, và sau đó xảy ra cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất với sự can thiệp của Liên quân quốc tế.
Tiếp sau đây là mục tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với nội dung Gaddafi nhà độc tài hết thời sau hơn 40 năm cai trị sắt máu.
Chế độ Samahihiya, nhà nước quần chúng do trung úy Gaddafi tự phong đại tá, sáng chế ra sau cuộc đảo chính năm 1969. Chế độ này thực chất là phong kiến dựa trên mô hình minh chủ chư hầu, tồn tại là do lòng trung thành của các bộ tộc. Nhưng chất keo này đã tan rã khi chính quyền trung ương sử dụng lính đánh thuê đàn áp trong biển máu phong trào phản kháng mà nòng cốt là giới trẻ, theo gương Tunisia và Ai Cập muốn lật qua trang sử độc tài, tham ô và bất công xã hội. Thái độ chống trả bằng mọi giá của Gaddafi có nguy cơ đưa đất nước giàu dầu khí này vào nội chiến và cưa đồi lãnh thổ. Từ khi cách mạng qua lại bùng dậy tại Tunisia và lan rộng khắp Bắc Phi và Trung Đông, các nhà độc tài trong khu vực đã có những phản ứng khác nhau. Ben Ali của Tunisia đã bỏ chạy thật sớm, còn Tổng thống Ai Cập Mubarak chỉ ra đi sau khi sử dụng một loạt biện pháp ứng phó dục quẩn cầu mưu và bị thất bại. Cả hai nhà độc tài này thất thế vì bị quân đội bỏ rơi vào lúc phong trào phản kháng lên cao nhất. Có lẽ rút tỉa hai bài học này, đại tá Gaddafi của Libya đã chọn thái độ quyết liệt nhất. Trước các cuộc biểu tình phản kháng của dân chúng, lãnh đạo Libya sử dụng máy bay oanh tạc và lính đánh thuê đàn áp. Trên thực địa, phong trào đối lập vẫn liên tục thắng thế. Những thành phố lớn ở miền đông, từ Benghazi đến Al-Baida và Tobruk, lần lượt được giải phóng. Theo các hãng thông tấn và truyền hình nước ngoài, các ủy ban nhân dân, cột trụ của chính quyền trung ương tại địa phương bỏ trốn. Nhiều sĩ quan, binh sĩ đào ngũ mang súng đi theo phong trào biểu tình và cung cấp vũ khí cho dân chúng. Trên thượng tầng lãnh đạo, hai bộ trưởng tư pháp và nội vụ đã từ chức. Ở nước ngoài, đại sứ Libya đào nhiệm hàng loạt như hiệu ứng domino. Lên nắm quyền sau cuộc đảo chính 1969, trung úy Gaddafi tự xưng đại tá và ước mơ làm chúa tể châu Phi. Tham vọng bất thành vì không một nước nào trong vùng chấp nhận. Tại Libya, chế độ gọi là Cộng hòa Nhân dân Tập thể Samahihiya do Gaddafi sáng chế ra theo nguyên tắc người dân trực tiếp điều hành việc nước thông qua các ủy ban nhân dân địa phương và trên thượng tầng là Đại hội Nhân dân Toàn quốc. Trong mô hình này, ông Gaddafi chỉ là cố vấn chỉ đạo. Từ hơn 40 năm qua, để ru ngủ người dân, thường xuyên ông tung ra những lời hứa hẹn, nào là sắp dẹp bỏ thành phần công chức, hủy bỏ các bộ, rồi sẽ trực tiếp phân phối lợi nhuận xuất khẩu dầu quả đến từng người dân. Những lời hứa này, ngày nay dân chúng Libya đều biết là dối trá. Phần lớn tài sản của quốc gia xuất khẩu dầu quả đứng hàng thứ tư tại châu Phi nằm trong tay gia đình của lãnh đạo tối cao. Trong bộ máy chính quyền tại Libya có ba định chế là Đại hội Nhân dân Toàn quốc với các ủy ban nhân dân địa phương, quân đội và hội đồng cách mạng. Nhưng các ủy ban nhân dân không có thực quyền tuy mang tiếng là chính quyền địa phương. Gaddafi cũng không tin vào bất cứ một định chế nào, kể cả quân đội, mà chỉ dựa vào các hội đồng cách mạng, lực lượng lính đánh thuê, vệ binh và công an chính trị khoảng 70.000 người do một số người con trai chỉ huy. Hội đồng cách mạng là một tổ chức dân quân theo kiểu Liên Xô cũ, kiểm soát các ủy ban nhân dân. Nhưng hội đồng cách mạng, bản thân nó cũng không có thực quyền do chính sách chia để trị của lãnh đạo tối cao. Tìm hiểu logic của chế độ Gaddafi là một điều nát óc. Theo hai chuyên gia Pháp, François Burga và André Laronde, thì Gaddafi là một kẻ đa nghi, suốt kỳ bất ý, ông ta thay đổi lúc dựa trên định chế này, lúc dựa trên định chế kia để khống chế hai định chế còn lại. Ngoài ra, Gaddafi còn sử dụng lá bài bộ tộc, mua chuộc bằng tiền bạc, chức tước để củng cố chế độ gia đình trị. Ngược lại, các bộ tộc cũng xâm nhập sâu vào các định chế. Tại Libya, nơi mà một nhà nước thực thụ không có quyền hiện hữu theo định nghĩa của Gaddafi, thế lực của các bộ tộc càng to lớn hơn, và thành viên chỉ tuân lệnh tộc trưởng chứ không theo lệnh của nhà nước, vì nhà nước không có. Từ khi phong trào phản kháng lây lan, các bộ tộc quay lưng lại với cố vấn tối cao cùng lúc với hàng loạt bộ trưởng, sĩ quan và đại diện ngoại giao. Giáo sĩ có uy tín hàng đầu tại Libya, Youssef al-Qaddawi, kêu gọi quân đội bất tuân lệnh giết dân của Gaddafi. Vị giáo sĩ này đã ban thánh lệnh và kêu gọi quân đội hà sát nhà lãnh đạo bất xứng này. Cùng lúc đó, tộc trưởng bộ tộc hùng mạnh al-Wafala tuyên bố không xem Gaddafi là anh em và rút lời cam kết bảo vệ nhà độc tài, cũng như ông đã kêu gọi Gaddafi phải ra đi. Bộ tộc này từng bị Gaddafi trừng phạt thủ tiêu hàng trăm thành viên sau cuộc đảo chính hụt năm 1993. Theo giới phân tích, phong trào phản kháng của dân chúng theo gương cách mạng qua lại đã tạo thời cơ cho các kẻ thù tiềm tàng của Gaddafi phục hận. Cuộc trỗi dậy đầu tiên tại Baida ở miền đông Libya làm người ta nhớ lại đây là thành trì của đế chế Senussi mà vị vua cuối cùng đã bị trung úy Gaddafi lật đổ vào năm 1969, lúc nhà vua đi trị bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giới phân tích quốc tế như Dana Moss của Washington Institute và Louis Martinez thuộc Trung tâm Chính trị Quốc tế Pháp Syri, thì số phận của chế độ độc tài trá hình dưới tên gọi nhà nước dân dân đã lung lay tận gốc. Phong trào nổi dậy ở phía đông đòi ly khai, trong bối cảnh Gaddafi do bản năng sinh tồn sẽ bỏ khu dầu khí ở phía đông để tập trung sức lực tạo một vòng đai an toàn chung quanh thủ đô Tripoli để bảo vệ vùng dầu khí phía tây. Như vậy, cả hai bên đều kiểm soát được một vùng dầu khí, trừ phi những người thân cận nhất của Gaddafi thẩm định tình thế không thể đảo ngược, ép ông ta phải ra đi như Ben Ali và Mubarak. Để tìm hiểu thêm về vai trò các bộ tộc tại Libya trong việc hình thành và nguy cơ sụp đổ của chế độ độc tài Gaddafi, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo kiêm giáo sư nhân chủng học Nguyễn Văn Huy tại Paris. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy. Thưa anh, hôm nay RFI phỏng vấn anh với tư cách là giáo sư về nhân chủng học liên quan đến tình hình bạo loạn tại Libya. Trước cuộc nổi dậy của dân chúng thì nhà độc tài Gaddafi đe dọa là có nội chiến. Điều này hàm ý là ông sẽ dùng quân đội đàn áp. Nhưng trong những ngày qua, nhiều nhân chứng nói là chính quyền đã sử dụng lính đánh thuê người Phi Châu, chứ không phải quân đội để mà ngăn chặn cái phong trào phản kháng. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, tại sao cái phong trào nó bắt nguồn từ phương Đông? Và điều này có liên quan gì đến vấn đề địa lý hai bộ tộc, một bản sắc riêng của Libya cụ thể ra sao thưa anh?
Tình hình tại Libya nó rất là phức tạp. Thật sự cái sự đe dọa và nội chiến của nhà độc tài Gaddafi là có thật, tại vì nước Cộng hòa Libya ngày nay là một sự kết hợp với hai miền, miền Đông và miền Tây. Miền Đông người ta gọi chung là Siren, tức là vùng đất sát biên giới Ai Cập đó, là trước đây là một vùng của những bộ lạc chăn cừu du mục Hồi giáo chính thống. Và một cái phần lãnh thổ phía Tây đó, tức là vùng Tripoli hiện nay là thủ đô Libya đó, là cái vùng thương mại, giao thương với lại sát biên giới Tunisia, là cái vùng buôn bán mà trong suốt thời kỳ Trung Cổ đó là một vùng rất phát triển sầm uất. Là chính vì vậy có sự kết hợp giữa phía Đông và phía Tây, một phía Đông đó, nghèo, khô cằn, thuần giáo, tức là Hồi giáo chính thống, và một phần phía Tây đó, phồn vinh, sống kề cận với các quốc gia dân chủ phương Tây nhiều hơn. Là chính vì vậy mà cái sự đe dọa nội chiến là chuyện có thật. Còn chuyện thứ hai đó là nhà độc tài Gaddafi đó sử dụng lính đánh thuê. Lính đánh thuê ở đây không phải là người Phi Châu mà thôi, mà còn có thêm những cái thành phần mà các là lính mà của các quốc gia Liên Xô và Đông Âu cũ, tức là những thành phần lính của người Nga, người Yugoslav và những người Roma, những người Romani và những người mà các quốc gia cộng sản cũ đó, họ qua đây được trả tiền rất là hậu hĩnh. Và cũng phải nói thêm là cái đội cận vệ mà cần nhất của ông ta là đội phụ nữ đó, thì đa số là những phụ nữ ở vùng Trung Mỹ và đồng thời một số gốc vào Đông Âu. Thành ra tức là người xung quanh ông ta là toàn những người nước ngoài mà được trả tiền hậu hĩnh để mua sự trung thành. Tại vì Gaddafi từ năm 1969 khi chiếm chính quyền bằng cú đảo chánh đó, thì ông ta dùng cái lực lượng quân đội với lại những cái bộ lạc mà du mục của ông ta, bên ngoài của ông ta là bộ lạc Kadhaf để mà chiếm chính quyền, xua đuổi mùi vua Libya lúc đó đang đi chữa bệnh ở bên Turkey. Và sau đó ông ta dùng cái lực lượng đó làm cái nòng cốt trong cái tổ chức chính quyền của ông ta để bảo vệ quyền lợi của ông. Nhưng mà năm 1984 ông ta bị ám sát hụt. Và chính vì vậy ông ta mất tin tưởng vào những cái người thân cận. Và từ đó bắt đầu trở đi đó, ông ta bắt đầu tuyển dụng những người lính đánh thuê nước ngoài và lực lượng bảo vệ cách mạng. Mà trong số này người ta nói ông ta tuyển dụng có lúc gần 70.000 người, rất là đông, thế nào, để mà làm cái sự răn đe chống lại những cái quân đội mà địa phương, tức quân đội người Libya địa phương.
Nói cách khác, suốt 42 năm cầm quyền thì ông Gaddafi không có dựa vào những cái định chế chính thức của nhà nước mà dựa vào những cái thế lực ngầm có thể mua chuộc được bằng quyền lực, bằng tiền bạc. Thì thưa anh, trong suốt 42 năm đó thì những cái bộ tộc đó đã đóng cái vai trò như thế nào trong cái quốc gia theo cái chế độ gọi là nhân dân điều hành tập thể, thưa anh?
Tình hình cái chính trị tại Libya nó rất là khó nói, tại vì thực sự ông Gaddafi là một người lính xuất thân từ bộ lạc Gaddafi, bộ lạc Kadhaf phía nam của Libya. Thân phụ của ông ta đó, lãnh chúa, tức là một tướng bộ lạc, kết hợp với hai bộ lạc khác là bộ lạc Wafala và bộ lạc Magatha. Ba bộ lạc này là ba bộ lạc chuyên môn đi hùng cứ một khu vực, tức là nó thẳng ra thời trước đó là họ đi chăn cừu, thực sự vùng đó rất là nghèo, thành ra họ tổ chức đi cướp nhiều hơn là thực sự mà chăn nuôi. Và khi họ thành một thế lực đó thì họ ảnh hưởng tất cả các vùng xung quanh, họ chiếm chính quyền và sau đó họ thành một cái thế lực mà chính vị vua của Libya thời đó phải chấp nhận cái sự hợp tác của bộ lạc, ba bộ lạc này. Khi năm 1969 ông ta chiếm quyền lực đó thì mình thấy rằng ba bộ lạc này để làm lãnh đạo quốc gia, tức là bộ lạc Kadhaf của ông ta là chuyên muốn nắm giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền. Bộ lạc mà Wakfala đó là tổ chức cái hệ thống an ninh, là cái bộ máy bảo vệ ông ta là quan thông minh. Còn cái bộ lạc mà Magara đó là bộ lạc chuyên môn tổ chức là hành chính và thương mại, tức là nói chung đó, tất cả tài sản và quyền lực của ông ta tập trung ba bộ lạc này. Và cái bộ lạc cái quyền này nó không có phân chia cho ai hết.
Nhưng mà từ thứ hai vừa qua thì đã có một cái tộc trưởng kêu gọi chống lại Gaddafi và cho rằng Gaddafi không phải là huynh đệ trong cái thế giới Hồi giáo của mình nữa. Thì thưa anh, phải chăng là đã đến cái lúc mà các bộ tộc này bỏ rơi Gaddafi sau 42 năm trung thành, thưa anh?
Thưa anh cũng đúng, tại vì thật sự mình phải nói rằng mặc dù ông Gaddafi sử dụng ba bộ lạc chính để bảo vệ mình, ngoài ra cũng có những bộ lạc khác, mà bộ lạc đó là ở phía đông, tức là sát biên giới Ai Cập. Tôi đã nói lúc đầu là đây là những bộ lạc chăn nuôi thuần túy, tức là những người mà chăn cừu thuần túy du mục, mà họ có một cái vì quá nghèo không có quyền lợi gì hết, thành ra họ chỉ có cái niềm tin tôn vào tôn giáo. Thành ra những bộ lạc này là những người Hồi giáo chính thống, họ rất là cực đoan trong tôn giáo họ, và chính vì vậy mà họ sẵn sàng chấp nhận sống khổ cực để mà phục vụ đạo giáo của họ. Nhưng từ khi hợp tác với lại Gaddafi thì họ cũng được hưởng một số quyền lợi, tức là cái khu vực của họ cũng được Gaddafi tân trang hạ tầng cơ sở phát triển được. Nhưng gần đây đó, tại cái vùng họ bắt đầu được ta thấy là có dầu lửa và khí đốt, thì Gaddafi dùng quân lực tới đó để chiếm đóng và khai thác ở đó, không cho những bộ lạc này hưởng. Chính vì vậy đã gây ra sự bất mãn của những bộ lạc địa phương, và chính vì vậy họ nói là họ sẽ tổ chức chống lại, đòi quyền lợi của họ. Nhưng mà chống lại để mà một cái lực lượng mà quá mạnh của ông Gaddafi đó thì họ không có lực lượng. Thành ra chính vậy họ phải kêu gọi quần chúng để tạo ra sự bất mãn để mà đòi lại cái công lý, tức là đòi họ quyền tự trị của vùng của họ. Và chính vì vậy mà những cái cuộc xuống đường đầu tiên là xảy ra tại Benghazi, là cái vùng đất của những cái bộ lạc Hồi giáo phía đông đó, tức là vùng mà Sierra Leone, là họ đòi đó để chống lại cái thế lực tập trung của Gaddafi. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai đó, những cuộc xuống đường này nó sẽ không giảm đi và đồng thời sẽ chỉ có phần tăng lên thôi. Và các lực lượng Hồi giáo này có họ sẽ được các quốc gia Hồi giáo khác tại Trung Đông, chẳng hạn như là Ả Rập, Saudi hoặc là Iran tiếp tục vũ khí để chống lại Tripoli, chống lại chính quyền của Gaddafi tại Tripoli. Mà cái điều này người ta rất là lo lắng, tại vì từ thực sự ngày nay đó, thế giới phương Tây họ không biết phải ủng hộ phe nào hết trong cái cuộc tranh chấp này.
Vừa rồi là với tư cách một nhà nghiên cứu về nhân chủng học, bây giờ với cái tư cách là một nhà báo thì theo anh nhận định, từ khi cách mạng qua lại mà lan rộng ở tại Trung Đông và Bắc Phi, thái độ của ông Gaddafi, chiến pháp của ông có thể mang lại kết quả tốt hơn so với những mà Ben Ali và Mubarak hay không thưa anh?
Ông Gaddafi tuyên bố ông sẽ dùng bạo lực để diệt trừ tất cả mọi món chống đối. Tôi nghĩ rằng đây là một nói cương của một người đang mất dần thế lực, tại vì hiện nay phải nói là quân đội đang bỏ rơi ông, các bộ lạc ở phía đông đang bỏ rơi ông. Thế là chính vì vậy ông ta phải nói cứng rắn để mà tạo niềm tin cho chính nội bộ, tại vì thực sự hiện nay đó ông ta là người duy nhất trả lương cho những người lính đánh thuê. Nếu mà thực sự ông ta tính mạng của những người lính đánh thuê này cũng bị đe dọa, chính vì vậy mà ông ta đang kêu gọi cái sự hợp tác tuyệt đối của họ để giúp ông ta giữ vững quyền lực. Đây là một cái thái độ tuyệt vọng của một người sắp sửa mất quyền lực mà thôi, tại vì trong tương lai ông ta không có tương lai, tại vì cả thế giới đã lên án ông và tất cả mọi đường dây mà quan hệ với ông lần lần bị cắt đứt, và đồng thời chính những người thân cận của ông, những người mà trong chính quyền của ông và những người mà đã từng giúp đỡ ông lên ngôi, thành ra người ta cũng đang bỏ rơi. Nên tôi nghĩ rằng tương lai của ông ta sẽ không có sáng sủa chút nào.
FHI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo và cũng là nhà nghiên cứu nhân chủng học Nguyễn Văn Huy.
Tiếp sau đây là một cuộc sống muôn màu do Tuấn Thảo phụ trách.
Cuộc sống muôn màu vừa được phát hành trong tuần qua cùng video clip minh họa cho bài hát mới mang tựa đề SNM của Rihanna chưa gì đã bị nhiều quốc gia kiểm duyệt. Trên mạng YouTube, khán giả buộc phải đăng ký xác nhận mình trên 18 tuổi mới được quyền xem. Tại một số quốc gia, video này chỉ được chiếu vào buổi tối, trong khi nhiều nước khác thì ra lệnh cấm hẳn. Lý do mà các ban kiểm duyệt kênh truyền hình đưa ra là trong cuộc phim video dài khoảng 4 phút này, Rihanna ăn mặc quá hở hang, đi kèm với những động tác cử chỉ, sóng sượng, thô tục. Tựa đề cũng như nội dung bài hát cố tình gây sốc với những hình ảnh rất khiêu gợi. Có lẽ cũng vì thế mà các kênh truyền hình tại Anh chỉ cho chiếu video này sau 8 giờ tối trở đi. Tại Hồng Kông hay Singapore, nhiều đoạn phim đã bị lược bỏ. Trung Quốc, Malaysia hay Indonesia thì nhất quyết cấm hẳn. Đây không phải là lần đầu tiên mà Rihanna vướng phải lưỡi kéo kiểm duyệt. Tập nhạc trước đây của cô mang tựa đề Rated R, chữ R ở đây có nghĩa là hạn chế, chỉ dành cho đối tượng thành niên, không phải ai xem cũng được. Nhiều video clip minh họa cho các bài hát trích từ album này bị các kênh truyền hình gạch tên xóa sổ trên danh sách các bài được phát sóng. Tại châu Âu, kênh truyền hình MTV trong năm qua đã nhận được hàng chục ngàn email của khán thính giả than phiền về nội dung của các cuộn video clip mà các bậc phụ huynh cho rằng không phù hợp với đối tượng thiếu niên, và nhất là các đoạn phim này từng được chiếu trong các chương trình giải trí sau giờ tan trường. Sự than phiền từ phía người xem cũng là lý do giải thích vì sao các kênh truyền hình kiểm duyệt bộ phim quảng cáo nước hoa tên là Hit của ca sĩ Beyoncé hồi cuối tháng 11 năm 2010. Cuộn phim quảng cáo cũng bị cấm chiếu vào ban ngày vì hàm chứa những hình ảnh mà ban kiểm duyệt cho là quá khiêu gợi, kích dục. Trong khi đó, giới hâm mộ các cô ca sĩ da màu thì cho rằng các đoạn video này, dù là ca nhạc hay quảng cáo, chỉ khai thác những hình ảnh gợi cảm và quyến rũ để bắt mắt người xem. Kẻ chống, người binh, thật ra trường hợp của Rihanna và các ca sĩ ăn khách hiện giờ như Beyoncé hay Lady Gaga phản ánh xu hướng thịnh hành trong xã hội tiêu thụ thời nay. Điện ảnh, ca nhạc, thời trang, game video, sách báo hay quảng cáo, hầu hết các ngành nghề đều ít nhiều khai thác yếu tố tình dục và các hình tượng khiêu dâm lộng lẫy trao chuốt để mời một khách hàng để rao bán sản phẩm. Ngấm ngầm hay lộ liễu, một khi đã hàm chứa các yếu tố trên đây, liệu một sản phẩm có thể còn được gán cái nhãn hiệu văn hóa nữa hay không? Và khi các đài truyền hình cấm chiếu một phần hay toàn bộ phim ảnh, thì thật ra họ lại càng thu hút sự chú ý của giới trẻ. Cho dù mạng YouTube có hạn chế cách mấy, nhưng rốt cuộc cuộn video của Rihanna vẫn xuất hiện trên các trang blog và các diễn đàn trên mạng. Vì điểm này có thể nói là các ban kiểm duyệt đã coi thường cái khả năng đi vòng của giới trẻ. Càng cấm đoán chừng nào lại càng hấp dẫn chừng nấy. Càng đóng khung và khoanh vùng thì thanh niên lại càng luồn lách và xé rào.